Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học sách Khải Huyền, chúng ta đã đến đoạn 11. Và trong những phần học trước, chúng ta đã suy niệm về sự mầu nhiệm của sự mặc khải qua bài học Chúa trị vì. Hôm nay đến phần số 6 và là phần cuối và cũng là bài số 154 trong loạt bài sách Khải Huyền. Trong Khải Huyền đoạn 11, chúng ta đã ngừng lại để chờ đợi. Tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng được thổi lên với sự ban thưởng và hủy hoại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài trên đất. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11, câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa trị vì phần 6. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chúng ta đã thiết lập trong những bài học trước, đó là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, chắc chắn sẽ có sự ban thưởng và đoán phạt. Vì tóm tắt về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì lời mặc khải được tuyên bố với sứ đồ Giăng rằng: giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Nói về sự ban thưởng thì chúng ta quen thuộc với ý niệm rằng sẽ có sự ban thưởng cho tất cả những người theo Chúa trung tín khi Chúa trở lại. Kinh Thánh dạy rất nhiều về sự ban thưởng này và về thời điểm ban thưởng, đó là khi Chúa trở lại. Những người tin Chúa sẽ không còn bị đoán xét về vấn đề cứu rỗi nữa, nhưng sẽ được đo lường để ban thưởng tùy theo công việc họ làm. Chúa phán trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 tới câu số 14: này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Chúa sẽ đến mau chóng và đến để ban thưởng, sẽ ban cho mọi người đã tin nhận Ngài, nước của Chúa và ban cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nghĩa là phước hạnh đời đời trong nước Chúa sẽ có một sự liên hệ trực tiếp và tỷ lệ thuận với công việc phục vụ và hầu việc nước Chúa khi còn sống trên đất. Tất cả những ai vào trong nước Chúa sẽ được đong đầy những phước hạnh. Nhưng sức chứa phước hạnh của một cuộc đời trong cõi đời đời và khả năng được Chúa sử dụng cho nước đời đời của Chúa thì nối kết trực tiếp với cuộc đời hiện tại và sự hầu việc trong ngày tháng trên đất. Như vậy, ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm là thì giờ phước hạnh vô cùng cho những ai thuộc về Chúa. Đây là thì giờ ban thưởng, đây là thì giờ ân điển tuôn tràn, đã được cứu rỗi bởi ân điển, bây giờ được đo lường cuộc đời cũng trong ân điển. Tất cả những người thuộc về Chúa sẽ không còn đối diện với sự đoán phạt nào nữa, chỉ có tương lai phước hạnh của sự ban thưởng trong Chúa mà thôi. Nhấn mạnh ở đây, đó là tất cả mọi người trong Chúa, tôi tớ Chúa, các đấng tiên tri, các thánh, các người kính sợ danh Chúa, kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, mỗi người trong chức phận của mình, trong môi trường mình sống, trong trách nhiệm của mình, đều sẽ được Chúa đo lường và thưởng tùy theo công việc mình làm và sự trung tín trong đức tin trong ngày tháng mà mình đã sống. Vì thế cho nên chúng ta phải sống cách kính sợ. Sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 11 ban cho sứ đồ Giăng để chuẩn bị khi tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng được thổi lên, thì bao trùm tất cả người công bình đã được cứu rỗi lẫn người chống nghịch tội lỗi bị hư mất. Sự ban thưởng sẽ được ban cho tất cả những người được cứu từ trong cựu ước đến tân ước. Nhưng với những người không tin chống nghịch thì sứ đồ Giăng ghi lại lời thiên đàng công bố, giờ đã đến là giờ hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Những người hủy phá thế gian là những người mà chúng ta đã được định nghĩa là những người sống trong hệ thống của Satan, ở dưới quyền làm chủ của Satan, ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người Kinh Thánh gọi là kẻ hủy phá thế gian. Chỉ ra những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa và đứng chung với Satan. Tất cả những người không tin Chúa là những người ở trong hệ thống của Satan, chống nghịch với Đức Chúa Trời và hủy phá công việc của Ngài. Đức Chúa Trời xem tất cả nhân loại ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu không ăn năn được cứu rỗi tại thập tự giá là những người thuộc về ma quỷ và đang tích cực phá hoại, làm sai trật công việc và mục đích của Ngài. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ phán xét những kẻ đang đứng chung trong hệ thống hủy phá thế gian khi Chúa trở lại. Và sự hủy phá của sự phán xét này là sự hủy phá phán xét đời đời, vì trong ngày cuối cùng của Chúa tái lâm, sự thẩm định ban thưởng hay phán xét đến từ Chúa là tuyệt đối. Cơ hội thay đổi đã qua rồi, bây giờ là kết quả đời đời được thẩm định tùy theo sự liên hệ có hay không với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Matthew đoạn 25 câu 46 chia ra làm hai phần, những kẻ bị rủa xả sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Trở lại chi tiết của Khải Huyền đoạn thứ 11, chúng ta nhắc nhở rằng sứ đồ Giăng đã được ban cho sự mặc khải về sự phục hưng của dân Israel, về sự suy tôn thờ phượng của hội thánh trên trời, về sự ban thưởng cho những người được cứu và về sự hủy diệt của những người chống nghịch trong ngày Chúa trở lại. Và tổng kết sự mặc khải đặc biệt này thì một hình ảnh nữa được ban cho sứ đồ Giăng khi ông ghi lại trong câu số 19. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Có ba khía cạnh của hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rõ về lời hứa của Đức Chúa Trời, về sự thông công mà Chúa hứa ban cho những người được thưởng và quyền lực khiếp kinh sẽ dùng để thi hành sự phán xét. Thứ nhất, hình ảnh của đền thờ trên trời được mở ra. Thứ hai, hình ảnh của hòm giao ước được mở ra. Và thứ ba, hình ảnh của quyền lực phán xét qua chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Thứ nhất, hình ảnh của đền thờ trên trời được mở ra là hình ảnh nhấn mạnh về lời hứa về sự thông công với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Để hiểu phần mặc khải này, chúng ta nhớ rằng đây là sự hiện thấy để giải thích ý nghĩa thuộc linh. Không có nghĩa rằng ở trên trời sẽ có một đền thờ với cái cửa lớn đã đóng lại và bây giờ được mở ra, hay là trên trời có một hòm giao ước nằm trong đền thờ của Chúa và bây giờ nắp được dỡ lên. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng được ban cho hình ảnh của đền thờ trên trời, đồng thời được giải thích rằng trên trời không có đền thờ. Đây không phải là một sự mâu thuẫn, nhưng là một sự giải thích để chúng ta hiểu ý nghĩa thuộc linh qua sự hiện thấy phải dùng hình ảnh cụ thể để trình bày ý nghĩa thuộc linh đó. Chúng ta nhắc lại rằng sứ đồ Giăng được cho thấy ngôi thánh của Đức Chúa Trời được đặt trong đền thờ để tỏ bày về sự phục vụ Chúa của các thánh trên trời và sự thờ phượng của hội thánh Chúa. Bày tỏ về sự bảo toàn, che chở của Chúa ban cho các thánh dân trong sự tể trị đời đời của Ngài. Trong đoạn 7, câu 15 tới câu số 17. Ấy là vì đó chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mắt chúng. Tuy nhiên, sứ đồ Giăng cũng cho biết rằng trên thiên đàng thì không có đền thờ, nhưng chính Chúa là đền thờ. Trong đoạn 21 câu 22, ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Nghĩa là làm sao? Chúa ngồi ở trên ngôi, ngồi ở trong đền thờ, nhưng không có đền thờ, chính Chúa là đền thờ. Đền thờ mở cửa ra, nhưng không phải là một đền thờ vật chất có cửa ở trên trời. Có phải đây là một sự mâu thuẫn hay không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta rất dễ để dùng hoàn cảnh và kinh nghiệm của mình để suy nghĩ về Chúa hay là nhân cách hóa Chúa theo sự hiểu biết và giới hạn của chúng ta. Nhưng dầu Kinh Thánh sẽ dùng ngôn ngữ của con người để nói về Chúa, chúng ta không thể đóng khung Chúa được ở trong giới hạn của ngôn ngữ con người. Khi Khải Huyền nói rằng Chúa ngồi trên ngôi trong đền thờ, nhưng chính Chúa là đền thờ và đền thờ mở cửa ra, thì nói về sự vô hạn của Chúa trong nhiều khía cạnh. Khi nói Chúa ngồi trên ngôi sẽ bao gồm tất cả những ý nghĩa của một đấng ngồi trên ngôi, nhưng không đòi hỏi chúng ta giới hạn Chúa phải có một thân thể để ngồi và có ngôi để ngồi lên trên. và ngồi trong đền thờ cũng không đòi hỏi là Chúa phải ra vào một ngôi nhà hay là bị giới hạn trong không gian và thời gian vật chất. Hay khi nói đền thờ mở cửa ra thì không phải nói rằng sẽ có hai cánh cửa với bản lề và với ổ khóa. Cho nên Chúa là đền thờ và trong đền thờ có ngôi của Chúa và Chúa ngồi trên ngôi, và bây giờ đền thờ mở cửa ra cho tất cả là một cách diễn tả rất chính xác và tự nhiên về những điều Chúa muốn bày tỏ về Ngài. Không nhất thiết là về phương diện thể chất của hình ảnh này, nhưng là sự thật hữu thuộc linh. Và trong cách diễn tả chúng ta thấy Chúa rõ thêm qua sự mặc khải của Ngài. Nghĩa là đền thờ là chỗ để làm gì? Với mục đích gì? Rõ ràng đền thờ là nơi thờ phượng. Sự liên hệ căn bản hơn hết của con người đối với Đức Chúa Trời là sự thờ phượng Chúa. Khi một người đến sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, thì đáp ứng căn bản của người đó phải là sự thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Không thể nhận biết Đức Chúa Trời mà không có sự thờ phượng. Không thể tin Chúa mà không bày tỏ niềm tin đó trong sự thờ phượng Chúa. Đây là điều căn bản trong cõi đời đời và cũng là điều căn bản bây giờ. Đó là chúng ta có thể nói cách đơn giản định nghĩa rằng người tin Chúa là người thờ phượng Chúa và người không thờ phượng Chúa thì không tin Chúa. Vì thế đền thờ là chỗ nối kết phước hạnh của sự thông công với Chúa trong sự hiện diện của Chúa và chỗ định nghĩa căn bản của sự liên hệ của một người đối với Đức Chúa Trời, đúng trong mục đích của sự tạo dựng và cứu rỗi mà Ngài đã ban cho. Trong tiến trình phán xét của 7 năm đại nạn và trong thời điểm tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ 7 sắp được thổi lên, thì lời tuyên bố trong câu số 19, đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, được đặt song song cùng với sự mặc khải trong câu số 1, số 2. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Chúng ta đã học trong những bài học trước, trong thời gian đại nạn, đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem được khôi phục lại trong sự phục hưng của dân Israel, nhưng lại bị Antichrist làm cho ô uế khi đặt hình tượng của mình trong nơi chí thánh và bắt buộc cả thế giới phải tôn thờ quy phục. Thời gian của sự ô uế này được ban cho Antichrist để dày đạp thành thánh đủ 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi, phần 2 của 7 năm đại nạn. Nhưng bây giờ đến đoạn thứ 11 thì báo trước rằng chỉ còn một tiếng kèn thổi lên nữa là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và sẽ hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian và sẽ chấm dứt tất cả mọi sự ô uế chống nghịch. Và sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật sự trong sự liên hệ với Chúa sẽ không còn bị ngăn trở bởi con người chống nghịch hay là bởi tội lỗi nữa, vì bây giờ đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời. Nghĩa là nước Chúa sẽ đến nhanh chóng và cấp kiếp, và điều căn bản hơn hết của nước Đức Chúa Trời là sự liên hệ thờ phượng của con dân Chúa đối với Ngài, thì bây giờ sẽ được toàn vẹn hanh thông như cửa đền thờ mở toang ra cho tất cả vào ra trong sự thờ phượng thánh khiết trước Chúa. Nhưng chúng ta cũng cần suy nghĩ thêm, vì đây là một sự mặc khải rất mầu nhiệm. Đền thờ của Đức Chúa Trời được mở ra trên trời. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, thì tấm màn trong đền thờ phân chia giới hạn của con người đến trước Chúa được xé ra từ trên xuống dưới. Matthew đoạn 27 câu 51. Và này, cái màn ở trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới. Đây là hình ảnh bày tỏ rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm hội đủ điều kiện tha tội, và con người có thể bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nơi chí thánh, tức là nơi ngự của Ngài, trước ngôi của Ngài, để thông công với Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Bức màn ngăn chia không còn nữa, và sự xé màn cho thấy rằng cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, tất cả mọi người có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tác giả Hebrew giải thích rõ ràng ân huệ này ban cho khi bức màn được xé ra, hay có thể nói rằng khi đền thờ của Đức Chúa Trời được mở cửa ra cho tất cả mọi người. Hebrew đoạn 9 câu 8 tới câu số 12. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và sự hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện ra làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Chúng ta để ý câu, Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết. Tác giả Hebrew nói tiếp trong câu số 19-22. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài mở qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Điều gì đã được mở ra? Điều gì đã được ban cho? Và hình ảnh mặc khải của Khải Huyền nói về đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra trên trời có nghĩa là gì? Chúng ta nhận định rằng Chúa Christ Jesus đã mở con đường qua cái màn phân chia để mọi người có thể bởi đức tin đến với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Điều cần phân biệt đó là đây là sự thực hữu thuộc linh mà thôi, nhưng chưa phải là sự thực hữu toàn vẹn của sự liên hệ với Đức Chúa Trời trong linh hồn lẫn thể xác đời đời. Nghĩa là trước khi Chúa Christ Jesus tái lâm thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời được ban cho bởi đức tin trong phương diện thuộc linh vô hình, và chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Con người tin Chúa vẫn còn trong thân thể vật chất xác thịt, Đức Chúa Trời ngự trên trời, cho nên sự thờ phượng chỉ bởi đức tin trong sự thánh khiết vô hình thuộc linh. Nhưng bây giờ, trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 11, với tiếng kèn chót sắp được thổi và sự thực hữu đời đời sẽ đến cách chắc chắn và nhanh chóng, cho nên được coi là đã xảy ra trước mặt, đó là đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời. Đây là câu tuyên bố lẽ thật sẽ được thi hành khi nước Chúa được thiết lập trên đất và sự thờ phượng Chúa không còn giới hạn trong khía cạnh thiêng liêng bởi đức tin mà thôi nữa, nhưng trong sự thực hữu toàn vẹn của sự liên hệ với Chúa được thực nghiệm trong thân thể này, được biến hóa và trong sự liên hệ của linh hồn đối với Chúa, như trong Khải Huyền đoạn 21 câu 2 tới câu 4. Tôi cũng thấy thành thánh Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Tiếp tục câu số 10, rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó dẫn tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu số 22, ở đó tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Cho nên sự mặc khải cho sứ đồ dân tóm tắt mục đích cao trọng của sự ban thưởng và phán xét của Đức Chúa Trời sắp được làm thành trọn khi tiếng kèn cuối cùng được thổi lên. Đó là sự thờ phượng của Đức Chúa Trời sẽ được thực nghiệm toàn vẹn, đúng như ý định đời đời của Ngài khi tạo dựng nên con người trong sự liên hệ với Chúa. Con dân của Chúa sẽ được tự do đến với Chúa trong sự thờ phượng với tất cả mọi kinh nghiệm của tâm linh, thể chất mà Chúa đã ban cho để tận hưởng Ngài trong nước đời đời với Chúa. Nghĩa là con dân Chúa có thể đến trong đền thờ của Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, với thân thể đã được biến hóa, với linh hồn đã được cứu rỗi mà thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, phục sự Chúa đời đời và đời đời. Và để làm tăng thêm sự mầu nhiệm phước hạnh của lẽ thật, đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, thì sứ đồ Giăng ghi thêm phần kế tiếp của sự mặc khải, đó là hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Hòm giao ước bày ra, hòm giao ước được thấy, được trình bày, được mở ra để mọi người chứng kiến. Đây là một lẽ đạo rất tuyệt vời. Chúng ta hiểu rằng hòm giao ước là dấu hiệu ban cho dân sự của Chúa để bày tỏ nhắc nhở về giao ước mà Chúa đã lập cùng dân sự. Giao ước là lời hứa ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Chúa. Trong liên hệ với dân sự Chúa, Đức Chúa Trời trong ân sủng của Ngài và do từ bản chất yêu thương thành tín của Chúa hứa ban cho dân sự Ngài sự liên hệ mật thiết với Chúa đời đời. Hòm giao ước là nơi Đức Chúa Trời dùng làm hình bóng để bảo đảm về sự hiệu nghiệm thành toàn của lời hứa Chúa ban cho. Lời Chúa hứa, Chúa sẽ làm cho thành trọn trong ân sủng của Chúa. Ở trong cựu ước, mỗi năm một lần, Thầy tế lễ cả đại diện cho dân sự mang huyết sinh tế để vào nơi chí thánh, đứng trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời để nhận lời hứa ân sủng ban cho, đó là con dân Chúa được tiếp tục trong sự liên hệ đặc biệt với Chúa qua huyết sinh tế. Và hòm giao ước là công cụ Đức Chúa Trời dùng để truyền đạt lẽ thật của sự ban cho của lời hứa Đức Chúa Trời, đó là tội lỗi sẽ được tha, sự liên hệ được bảo đảm, lời hứa phước hạnh Chúa đã hứa sẽ được thi hành, và trên nắp thi ân của hòm giao ước, Đức Chúa Trời sẽ nối kết dân Chúa trong sự thông công đời đời với chính Ngài. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 25, Đức Chúa Trời chỉ dạy cho Môi-se cách nào để đóng hòm giao ước với nắp thi ân bằng vàng ròng để bên trên. Và trong câu 21-22 của đoạn 25, Chúa phán, ngươi hãy để nắp thi ân lên trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp các ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubin trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Chúng ta để ý về hòm giao ước và nắp thi ân là chỗ mà Đức Chúa Trời tuyên bố, ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh. Đây là lời hứa của sự liên hệ thông công mầu nhiệm giữa Chúa và dân sự Ngài, được bảo đảm bởi huyết của sinh tế, tức là huyết chiên con, Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã đổ ra một lần đủ cả để chúng ta có thể sống trong sự liên hệ đời đời với Đức Chúa Trời. Hòm giao ước là để xác định về sự thành tín của Chúa là đấng của lời hứa. Vì thế tác giả của thư Hebrew nhắc lại những gì Đức Chúa Trời đã truyền cho dân sự bỏ vào trong hòm giao ước để nhắc nhở về sự chắc chắn rằng Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài. Hebrew đoạn 9 câu 4 câu 5. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Bình vàng đựng đầy mana nhắc nhở về sự thành tín của Chúa cùng với dân sự dầu họ phản nghịch với Chúa trong đồng vắng. Cây gậy trổ hoa của Aaron nhắc nhở về quyền năng của Chúa ban cho sự sống và sự sống lại cho những người đã hư mất trong tội lỗi. Và 10 điều răn trong hai bản giao ước là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là lời sẽ không hề qua đi, không hề hư mất, nhưng sẽ còn lại đời đời và linh nghiệm muôn thu. Tất cả được che phủ bởi huyết chiên con ban cho để có sự chuộc tội và sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là giao ước trên huyết của Chúa. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đối diện với thập tự giá, thì Ngài trở lại với lẽ đạo tuyệt vời này trong lời dặn dò với các môn đệ. Chúa nói đây là giao ước mà Chúa thiết lập để nhắc nhở qua lễ tiệc thánh. Khi Chúa nói về sự thành tựu trọn vẹn của giao ước khi Ngài trở lại và làm thành giao ước này trong nước vinh hiển của Chúa. Luca đoạn 22 câu 15 tới câu 20. Ngài phán rằng, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn, vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén tạ ơn rồi phán rằng, hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho này nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho các môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho các môn đồ mà phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố rằng giao ước mới mà Ngài dùng thân và huyết để bảo đảm sẽ được làm thành trọn khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Và thời điểm làm trọn thành của giao ước là khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Và bây giờ trong sự mặc khải cho sứ đồ dân về tiếng kèn chót sẽ thổi, thì sự liên hệ tự do với Đức Chúa Trời được ban trong hình ảnh thờ phượng. Và trên sự thực nghiệm hoàn thành của giao ước lời hứa của ân điển, tất cả sẽ được ứng nghiệm trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa lập nước Ngài trên đất. Và đó là lúc đền thờ Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời và hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Câu Kinh Thánh mặc khải ngắn ngủi này tóm tắt tất cả sự liên hệ mà Đức Chúa Trời muốn ban cho trong ân sủng Chúa, trong sự thành tín mà Chúa đã thiết lập trên giao ước của huyết con Ngài. Nhưng sự mặc khải tiếp tục với sứ đồ dân trong câu cuối của Khải Huyền đoạn thứ 11, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chúng ta đã nhiều lần học qua hình ảnh của sự phán xét được bày tỏ ra trong Khải Huyền qua chớp nhoáng, tiếng và sấm sét. Trong đoạn 4 khi tuyên bố về sự phán xét sẽ xảy ra trong 7 năm đại nạn, thì câu số 5 nói rằng từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm. Và bây giờ nhắc lại, sự phán xét sẽ đi trọn con đường hủy diệt khi chớp nhoáng, tiếng sấm sét của tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ 7 sẽ xong, thì sẽ không còn ai chống nghịch trên đất nữa. Chúng ta nhìn trước đến sự kết thúc của sự phán xét trong Khải Huyền đoạn 16 câu số 17 là tiếng kèn thứ bảy đã thổi và bát thành nộ cuối cùng là bát thứ bảy được đổ ra, thì Đức Thánh Linh cho thấy rằng, câu số 17, vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội. Cho nên ở đây trong đoạn thứ 11, báo trước cho sứ đồ dân đó là sự phán xét sẽ đến và sẽ xong rồi. Chúng ta thường xuyên hỏi câu hỏi để xét lòng đối diện với lẽ đạo mà mình đang học trong sách Khải Huyền. Và hôm nay chúng ta lại hỏi một lần nữa, chúng ta sẽ thuộc về nhóm người nào khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại? Nhóm người của sự vui mừng màu nhiệm đối diện với đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra trên trời và hòm giao ước bày ra trong đền thờ Chúa? Hay là nhóm người sẽ phải đối diện với sự phán xét cuối cùng của chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn? Câu trả lời này không phải chờ đến ngày Chúa tái lâm hay là ngày chúng ta qua đời mới biết. Câu trả lời đó biết được rõ ràng trong chính ngày hôm nay, đó là chúng ta mỗi người có liên hệ gì với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ tái lâm hay không?
Ôi giang ơi, thiên nhan vinh quang đời đời, từ ngôi chi thánh muôn yêu thương rải rác nơi nơi. Ôi giang ơi, vinh danh Giê-xu ngàn đời, các vua tư tôn đông xưa đã chết, huyền kinh phục sinh. Ôi giang ơi, thiên nhan vinh quang nơi nơi, từ ngôi chi thánh muôn yêu thương soi sáng nơi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.